Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy ơi, nãy giờ nghe thầy thuyết giảng, con nhận thức được nhiều điều rất là hay. Nhưng mà xin thưa thật với thầy, hình như con cũng có một số phần nhỏ bị sụp đổ vì một cái niềm tin từ trước đến nay. Sau giờ lời Phật dạy mà hôm nay nghe thầy giảng, con có một phần bị sụp đổ vì cái niềm tin, nó có cái một phần nghi ngờ. Nhưng mà trước nhất con xin phép thôi với thầy, cuối cùng với tất cả quý vị, con rất là lấy làm vui sướng là hôm nay được là thầy giảng dùng pháp tấn dự đối và tư pháp đâu các chánh đạo của Phật. Con thấy cái lời giảng này của Phật quá tuyệt vời, mà có lẽ suốt đời không bao giờ con quên được. Nhưng ở đây nó có một cái điểm con nhận thấy từ mấy lâu nay, con cũng mất ăn mất ngủ mà không biết phải thưa với thầy quý thầy nào để có giải quyết giùm con. Mà hôm nay thì mình có cái duyên để con gặp được thầy, con rất là vui lắm. Con nhận thấy ở trên cõi đời này rất nhiều người là đau khổ phiền não mà không có làm sao để giải thoát được. Mà con thấy Phật giáo có nhiều lời dạy rất hay lắm, nhưng mà hiện nay theo như thầy nói thì con tự chứng chỉnh lại để con cơ học theo những lời dạy của thầy thì con có thể sửa được. Nhưng con thấy hiện nay trong những đường mà lần pháp của các thầy, tất cả các thầy đi thuyết giảng đó, hình như nó có một cái mâu thuẫn lớn quá. Con xin nói ra để thầy có thể hóa giải dùm cho chúng con. Hiện nay chẳng hạn như một số thầy là nói về cái vấn đề mà tôi hấp lên nhiệm vụ cũng được giảng sang, thì cái này thầy nói là coi như nó có thể không chắc chắn, con cũng có niềm tin như vậy. Nhưng bây giờ con thấy thầy nãy giờ nói là cho cái vấn đề tiền đá lại của Trung Quốc có nhiều cái là không có cái lợi lạc, không có cái đúng với sự thật của Đức Phật dạy ngày xưa, thì bây giờ tất cả những cái mâu thuẫn này bây giờ làm sao để hóa giải được. Hiện nay có một số thầy như con nó xin phép báo thẳng ra, nếu thầy giác ngàn đó có giận con thì con cũng xin phép thầy cùng hãy thông cảm cho con. Chẳng hạn như thầy giác ngàn thì có cái hướng dẫn cho Phật tử tu, con chỉ nói ngắn gọn là có khá chút, còn thầy Phúc Tiến thì có khác một chút. Còn như thầy ở đây hiện nay thì có nhiều điểm khác nữa, con chỉ xin nói cho vậy thôi. Thì bây giờ theo ý con thấy bây giờ con cũng thấy tất cả chúng sanh trên cõi đời có nhiều phiền não khổ đau lắm, muốn mọi người là được cái giải thoát cái phiền não khổ đau đó. Nhưng mà con hy vọng rằng Phật giáo làm sao có cái sự thống nhất lại để là in kinh sách có là cái đề tài nói như thế nào để cho đại Phật tử nghe và tôi học nó dễ dàng hơn. Con xin thưa bây giờ xem cái bộ sách Phật học phổ thông cũng như xin lăng nghiêm, như thầy vừa nói là đúng là trình độ của con cũng nhận thức cũng cao lắm, nhưng mà có những đoạn con xem năm bảy lần con mới hiểu được.
Còn lại cái trọng tâm mình chú muốn hỏi là cái gì đó?
Dạ con
điều một điều hai
con xin gián tác, vì con có nhiều câu hỏi lâu lắm nhưng con xin gián tác lại. Bây giờ con xin thưa thầy, bây giờ như thầy nói là ở bên trên đất đưa sang nhiều cái pháp đang dạy nó không có lợi lạc, mình phải tự tu sửa lại. Nhưng mà ở bên đây bây giờ kinh sách ấn cúng của bên Việt Nam mình nó là cũng rất là nhiều, mà trong đó có nói rất nhiều giống như thầy vừa nói, thì bây giờ làm thế nào để mình lấy giải được vấn đề cái nhận thức để cho cái người Phật tử tu cho nó chính chắn, để cho đạt lợi lạc cao. Cái này con xin phép hỏi thầy chỗ đó thôi, và xin thưa hết ạ.
Mối quan tâm đó là rất đáng được tán dương. Hiện nay đó, Phật giáo trên toàn cầu chưa được thống nhất về quan điểm hoằng pháp truyền bá những lời dạy cao quý của Đức Phật. Trong thế giới Phật giáo Nam Tông có mặt tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì toàn bộ các nội dung Phật học là thống nhất với nhau, có thể trên 95% là nhà sư hay sư cô hay các Phật tử ở nước nào không biết, mà hãy theo Phật giáo Nam Tông là nói cùng một phong cách. Đó là điều rất đáng quý. Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ đó thì có hai trường phái chính, trường phái Trung Quán và trường phái Du Già. truyền hóa Trung Quán thì lấy trí tuệ làm nền tảng, và truyền bá luận Trung Quán làm chính, tức là phá chấp bằng trí tuệ. Trường phái Du Già đó là đi về nhận thức luận, lấy tâm và thức làm chính để chuyển hóa thức thành trí, nhờ đó kết thúc các nỗi khổ niềm đau. Thì hai trường phái đại thừa của Ấn Độ đó đều quan trọng về trí tuệ, nên rất là chuẩn với đạo Phật công. Qua đến Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy là dầu xưng là đại thừa, tám tông phái như Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Tập Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông, Thiền Tông đó, dành cho giới trí thức cao cấp đó. Tức là lấy một bộ luận, một bộ kinh hoặc là ba bộ luận làm tông chỉ đó. Từ đó toàn bộ cái cuộc truyền bá chỉ giới hạn trong nội dung này, rất là hạn chế. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thì truyền bá cho quần chúng quá thấp. Từ đó đó làm cho người ta trở nên mê tín dị đoan, sống ở trên những lời hứa hẹn vốn không có thật. Do vì Trung Quốc cho rằng Đức Phật giảng 84.000 pháp môn, mà người chấp nhận theo Trung Quốc không dám đặt vấn đề rằng có thật sự Đức Phật giảng như thế hay không. Câu trả lời là hoàn toàn không. Tại sao không? Vì Đức Phật là bậc trí tuệ, mà biểu hiện của trí tuệ là không mâu thuẫn. 84.000 pháp môn là tự mâu thuẫn. Mình chấp nhận pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phải thấy 83.999 pháp môn còn lại là mâu thuẫn. Mâu thuẫn 1 với 2 không còn chưa chấp nhận, huống hồ là mâu thuẫn đến 80 mấy ngàn. Làm sao mà chấp nhận là có trí tuệ được? Cho nên để cho quần chúng chấp nhận 10 tông phái mới của Trung Quốc, Trung Quốc phải đặt ra những chuyện không có thật trong lịch sử, rằng Đức Phật dạy quá nhiều các pháp môn như thế, và pháp môn nào cũng dẫn đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó là lý thuyết mà không có thật. Cái câu nói của bên Công giáo là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nói như thế là trật. Có những con đường nó đi đến Ý, có những con đường đi đến Đức, có những con đường đi đến Pháp, chứ không có đến La Mã. Phải đi đúng con đường. Cái chùa Bửu Trì gần nơi chúng tôi ở, nó cách có 3 phút thôi, mà sáng mơ mình đi lộn chút xíu thôi thì mất đến 10 phút, phải đi đảo qua đảo lại. Đó là con đường cụ thể đó, mà còn mất lòng vòng như thế. Do đó chúng ta bị nhòi sọ quá lòng, cho nên là chúng ta cứ nghĩ cái gì của Trung Quốc truyền bá đều là đúng, mà trên thực tế là có rất nhiều các vấn đề. Chúng tôi không phủ định hết những cái hay của Trung Quốc, những cái dở của Trung Quốc là quá nhiều, mà nếu tiếp tục đi theo nó sẽ chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu. Do đó đó, để thống nhất đó thì nó đòi hỏi đến một cái cuộc cách mạng về nền Phật học Việt Nam, và cuộc cách mạng về nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, tách rời khỏi ách nô lệ và xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Và điều này nó đòi hỏi đến trí tuệ tập thể của toàn bộ tăng ni tại Việt Nam. Thì các Phật tử không có sự lựa chọn, họ như là các thực khách, tăng ni đó như là những người nấu đồ chay. Nếu tăng ni nấu đồ chay có nhiều chất bổ giá rẻ thì Phật tử được hưởng nhờ. Nếu tăng ni đó nấu thực phẩm chay bỏ nhiều bột ngọt, bỏ quá nhiều các thực phẩm chay giả mặn, thì người ăn chay đó chẳng có bổ gì hết, mà còn là độc tố thôi. Họ có thể là nạn nhân, họ có thể là người được hưởng phúc, hoàn toàn lệ thuộc vào cách làm đạo của tăng ni. Hiện nay thì giáo hội chúng ta là không có chủ trương đặt lại các vấn đề pháp môn của Trung Quốc, vì gần như là 95% lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam hiện tại theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, là một số ít là theo Mật Tông của Trung Quốc. Mà xưa bài thì nãy làm, trước đây thầy của mình dạy như thế, bây giờ mình tiếp tục dạy như thế, không ai đặt vấn đề. Đặt vấn đề sợ bị phản đối, bị chống đối, bị cô lập, bị xuyên tạc. Cho nên đó, phần lớn người ta muốn ăn thân đó, không muốn mổ xẻ nó ra, chỉ cho nó phức tạp. Do đó cái lời đề nghị để trở nên thống nhất về Phật giáo là chúng ta phải dựa vào kinh điển gốc mà Phật giáo Nam truyền đã làm rất tốt trong 26 thế kỷ qua. Làm thế nào để chúng ta biết đâu là kinh điển gốc? Công thức đơn giản gồm có 3 bước như sau. Bước 1, nếu điều gì đó trong kinh Pali, trong kinh A Hàm và trong kinh điển Đại Thừa đều có chủ trương giống nhau, ta có thể chấp nhận rằng đó là lời Phật nói. Điều 2, nếu lời dạy nào đó chỉ có trong kinh Pali mà không có trong kinh A Hàm, không có trong kinh Đại Thừa, chúng ta được quyền đặt vấn đề để truy tìm coi nó có bị biên tập, đã biên tập vào thời điểm nào, lý do gì, còn có nên tiếp tục giữ những cái phần biên tập đó hay không. Tương tự đối với kinh điển Đại Thừa và kinh điển A Hàm. Thứ ba, dùng những giáo pháp căn bản và chính yếu được ba trường phái Phật giáo chấp nhận làm thước đo để đánh giá đâu là những lời dạy nguyên chất. Lời dạy căn bản của Đức Phật là gì? Tứ diệu đế, về phương diện phương pháp luận giải quyết đau khổ niềm đau. Về thế giới quan, nhân sinh quan thì Đức Phật dạy học thuyết duyên khởi, tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, diêu vật, duy tâm. Về phương diện vật lý học và vũ trụ luận, Đức Phật dạy học thuyết vô ngã, tức là tính không thật thể trong mọi sự vật hiện tượng, tính tổ hợp, tính vô thường chi phối mọi thứ trên đời. Về nhập thế đó thì Đức Phật dạy 6 ba la mật, nó vốn được rút ngắn từ 10 ba la mật ở trong kinh điển Pali. Về phụng sự nhân sinh đó thì Đức Phật dạy đầy ắp ở trong các kinh, và cốt lõi nhất đó là học thuyết tinh tấn ba la mật, tức là không có ngừng nghỉ việc phụng sự. Thì đó là những lời dạy cốt lõi của Đức Phật. Hãy lấy những lời dạy này làm cốt lõi, và khi chúng ta đánh giá pháp môn Tịnh độ, pháp môn Mật tông, pháp môn Thiền tông của Trung Quốc trên nền tảng này, chúng ta sẽ hiếm khi rơi vào sự sai lầm. Tức là những cái mà Đức Phật không có dạy thì chúng ta biết đó là của Trung Quốc biên tập, mà của Trung Quốc biên tập thì đâu có gì là chắc chắn là chân lý. Nó có thể đúng nhưng nó cũng có thể sai. Cái nào đúng chúng ta theo, chúng ta ghi nhận với sự biết ơn. Cái đạo trạc chẳng những chúng ta không nên theo mà phải truyền bá mọi người phải kết thúc nó. Cái công việc đó đòi hỏi đến sự nỗ lực nối kết tay nhau của chúng ta. Luôn từ đây gắn kết với cái sự kiện nóng hổi của Biển Đông á, chúng tôi muốn trình bày về ba cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Thứ nhất là xâm lăng chủ quyền. 3.000 năm qua Trung Quốc đã xâm lăng chúng ta trên 60 lần. Trước năm 1949 đó, thì trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng chúng ta một lần. Từ năm 49 đến bây giờ Trung Quốc xâm lăng chúng ta 4 lần, tính theo tỷ lệ trung bình là 15 năm một lần. Có nghĩa là Trung Quốc đã tăng tốc độ xâm lăng Việt Nam. Cái đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không yêu nước thì đất nước Việt Nam sẽ khó có thể được bảo toàn cái lãnh là chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Tăng ni Phật tử đều phải có trách nhiệm với cái công việc quan trọng mà thiên liêng này. Thứ hai, cuộc xâm thực văn hóa của Trung Quốc, tức là dân hóa Trung Quốc đã lan truyền khắp Việt Nam để xóa sổ nền dân hóa gốc của Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Lúc đó Trung Quốc đô hộ chúng ta, chữ viết của Việt Nam đã bị mất gốc, dân hóa gốc Việt Nam á, bây giờ nhìn mặt mũi của nó không còn bao nhiêu, đã bị đồng hóa gần hết với Trung Quốc rồi. Mà mất dân hóa dân tộc á, là mất đi cái tinh túy của một quốc gia. Và đạo Phật Việt Nam là một trong các cửa ngõ góp phần xóa sổ dân hóa của dân tộc Việt Nam, bởi vì chúng ta tiếp thu gần như 100% nền dân hóa Phật giáo của Trung Quốc. Các tượng Phật Việt Nam làm tượng Phật Trung Quốc, phong cách thờ phượng của Việt Nam là của Trung Quốc, nghi thức tụng niệm của Việt Nam là phiên âm và dịch lại từ Trung Quốc, áo tu sĩ của chúng ta mặc là của Trung Quốc, phong cách ăn chay của Việt Nam là của Trung Quốc. Tìm một cái gì đó trong Phật giáo Việt Nam là của Phật giáo Việt Nam là quá khó. Chúng ta thờ các thần linh Trung Quốc, chúng ta thờ tướng Trung Quốc ông Quan Công, là người Việt Nam mà thờ tướng Trung Quốc là bán nước. Chúng ta phải thay thế thờ thánh Trần Hưng Đạo, thờ Lý Thường Kiệt, thờ Phù Đổng Thiên Dương, thờ Hai Bà Trưng, thờ những nhân vật vĩ đại đó, chúng ta mới giữ vững chủ quyền Việt Nam đối với Trung Quốc về phương diện văn hóa. Và chiến lược này rất quan trọng. Và thứ ba là cuộc xâm lăng kinh tế. Kinh tế Trung Quốc là một loại hình kinh tế làm băng hoại các kinh tế còn lại trên toàn cầu, vì nhân công nó quá rẻ, mặt hàng nó quá kém chất lượng, độc tố trong sản phẩm Trung Quốc là quá đầy dẫy. Ai chọn các gói thầu rẻ thì phần lớn Trung Quốc chiếm hết 90%. Công trình không có chất lượng, sản phẩm không có lâu bền, không bền vững. Và hiện nay đó, 1% nhập siêu của Trung Quốc nó bằng tương đương với 28,5% tổng nhập của Việt Nam so với 175 quốc gia. Trung Quốc là chiếm hết 28,5% rồi. Trung Quốc chỉ cần rút 1% đầu tư vào Việt Nam thôi là nền kinh tế Việt Nam sẽ bị sụp đổ ít nhất là 30%. Mà cái tương tác nó có thể có tác hại lớn hơn nhiều. Cái vụ Dũng án ở Hà Tĩnh và Bình Dương đó đã làm cho Trung Quốc phải rút nhân công về. Họ cố tình rút nhân công về để gây và hăm dọa về cái việc mà cô lập kinh tế đối Việt Nam, cho thế giới biết rất rõ là đầu tư kinh tế Việt Nam không an toàn. Trung Quốc vừa ăn cướp vừa la làng, vừa xâm lăng nhưng vừa đóng vai mình là nạn nhân của Việt Nam, rất là thâm độc. Cho nên các tăng ta phải có trách nhiệm xóa sổ cái cuộc xâm lăng và dân quá của Trung Quốc. Nó nằm trong tầm tay của chúng ta bằng sự nhận thức đúng, quay trở về với Đức Phật không. Còn bảo vệ chủ quyền và thoát Trung Quốc về phương diện kinh tế, nó thuộc về chính sách của quốc gia. Hiện nay là Bộ Chính trị Trung ương Đảng 16 thành viên có vai trò quyết định, và Quốc hội cũng có phần quyết định việc đó. Chúng ta rất khó làm công việc này, chúng ta chỉ hưởng ứng thôi. Còn cái quyết định chính vẫn nằm ở Bộ Chính trị. Cái mà chúng ta có thể làm được là tách rời cái ảnh hưởng văn hóa vốn rất mê tín của Trung Quốc ra khỏi văn hóa Việt Nam, ra khỏi văn hóa Phật giáo Việt Nam. Công việc không cần phải bài trừ, trở về với tứ diệu đế nó có đủ hết các giải pháp rồi. Và cũng không có cảm thấy mất mát cái gì. Trước đây mình tu trì chú niệm Phật chúng ta vẫn được định tâm, thay vì trước đây mình được hứa hẹn có phước báo, có bầu nhiệm, bây giờ cái đó không có thôi. Trước đây nó cũng chưa từng có, mình chỉ kỳ vọng như thế thôi, chứ có thật đâu. Bây giờ không kỳ vọng nữa, chúng ta không mắc mắc được cái gì, chỉ quay trở về với cái đúng để chúng ta làm tốt cho chính mình, vậy thôi. Còn chờ đến một chính sách thay đổi toàn diện của giáo hội để có sự thống nhất giữa các thầy là rất khó, bởi vì chúng ta không có cái quy chuẩn cho vấn đề hoằng pháp. Đó là lỗ hổng lớn nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay về hoằng pháp. Trong nhiệm kỳ 2012 đến 2017 đó, chúng tôi được bổ sung làm phó ban hoằng pháp trung ương, và sắp tới đó thì ban hoằng pháp sẽ có những cái cải cách về hoằng pháp, và chúng tôi được yêu cầu làm dự thảo về cái cải cách hoằng pháp. Thì những điều cần được thống nhất để tránh cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc đó, sẽ được nêu ra ở trong cái quy chế hoằng pháp này. Nếu được lãnh đạo giáo hội thông qua đó thì đó là một cái phúc báo cho Phật giáo Việt Nam, cho quần chúng Việt Nam. Và dĩ nhiên để thuyết phục thông qua không phải là chuyện đơn giản. Thay đổi một thói quen của một tập thể mà sức sống của thói quen đó đã có chiều dài 2.000 năm là một thách đố rất lớn. Các quý Phật tử nghe bị sốc là chuyện bình thường thôi. Thế bây giờ làm sao đó gọi là để cho các vị lãnh đạo giáo hội chấp nhận cái sốc đó mà thay đổi mới khó hơn. Nếu không thay đổi thì các Phật tử vẫn là nạn nhân của những cái pháp môn đó thôi. Thế là mình không đạt được các thành quả lớn, chỉ có được sự chánh niệm hết. Thay vì chúng ta phải được nhiều hơn thế nữa, năng động hơn thế, nhập thế hơn thế, phụng sự hơn thế, để đạt được các giá trị thiết thực hiện tại, bây giờ và tại đây. cái gì nó cũng đòi hỏi đến cái chất xám tập thể hết. Và trong bối cảnh biển đông dậy sóng, ta tận dụng cơ hội này để làm công việc này xem ra nó thích hợp hơn. Chứ vào thời điểm khác mà nói cái này là bị bố à.